là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Đồng chí Vũ Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái đã dự và phát biểu tại lễ phát động.
Ngày 15 tháng 5, tất cả các địa phương sẽ đồng loạt triển khai cài ứng dụng Yên Bái S.
Yên Bái có khoảng 200 homestay phát triển du lịch cộng đồng.
Tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo nghề còn thấp.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản tại huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2023, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra khảo sát về thực hiện nghị quyết liên tịch, quy định chi tiết các hình thức giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức giám sát phản biện có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân. Đặc biệt, từ năm 2020 đến 2022, Mặt trận Tổ quốc thị xã đã chủ trì giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Nhờ đó, công tác chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng. Thị xã đã tổ chức trên 700 cuộc tiếp xúc, qua đó đã kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh và hoạt động có hiệu quả. Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhấn mạnh, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đến hoạt động giám sát phản biện xã hội, và công tác này ngày càng đi vào nề nếp. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo cụ thể để giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến kinh phí trong hoạt động giám sát phản biện xã hội, đồng thời tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong việc giải quyết các vấn đề đặt ra trong hoạt động giám sát phản biện. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận đánh giá cao việc chủ động tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong thực hiện hoạt động giám sát phản biện xã hội, góp phần vào hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan ban ngành và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thị xã Nghĩa Lộ nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung cần nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát phản biện xã hội. Những ý kiến kiến nghị tại buổi làm việc, đoàn sẽ tổng hợp đưa vào báo cáo chung về tổng kết việc thực hiện nghị quyết liên tịch số 403 trong thời gian tới. Trước đó, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thị xã Nghĩa Lộ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Lò Thị Tình ở tổ 7, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 4 tại thành phố Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái. Với chủ đề Đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới, lễ phát động tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2023 với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về an toàn thực phẩm. Tại lễ phát động, đại diện các doanh nghiệp, cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng đã phát biểu hưởng ứng và cam kết chung tay cùng chính quyền, cộng đồng xã hội đẩy lùi thực phẩm bẩn vì một xã hội an toàn và sức khỏe người dân được đặt lên hàng đầu. Bà Đặng Lệ Hằng, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Theo cá nhân tôi thì là tôi thấy là một số những cái vấn đề về an toàn thực phẩm cũng chưa được khắc phục triệt để. Ví dụ như là các nguồn gốc xuất xứ này, rồi cái đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các thuốc chế biến rau củ quả cũng như là về thực phẩm thì cũng chưa được đảm bảo, chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, nên tôi mong muốn rằng trong một thời gian tới này thì là mới ý thức của tất cả các chủ chế biến cũng như các vào cuộc của các ban ngành thì cái vấn đề an toàn thực phẩm luôn đặt hàng đầu và người dân chúng tôi là người được hưởng lợi.
với trên 9.000 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, chủ yếu là các loại hình sản xuất chế biến kinh doanh nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình. Nên thời gian qua, nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sức khỏe của người dân, các cấp chính quyền và các đơn vị chức năng của Yên Bái luôn đảm bảo để người dân sử dụng thực phẩm đạt chất lượng. Nhận thức và ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm được tăng cường. Năm 2022 đã thanh tra kiểm tra an toàn thực phẩm tại trên 3.800 lượt cơ sở, phát hiện 515 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, xử phạt 304 cơ sở, loại bỏ được trên 30 loại sản phẩm hàng hóa không đạt chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ ra khỏi thị trường. Trên địa bàn tỉnh không có các vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra. Tỉnh đã chú trọng triển khai xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn chất lượng, ưu tiên phát triển vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng các mô hình cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, chợ an toàn thực phẩm. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh đã chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là tình trạng thực phẩm trôi nổi, không có nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm không an toàn vẫn còn trên thị trường. Thói quen lạm dụng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông nghiệp không đúng quy trình. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố chưa đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Việc kinh doanh quảng cáo thực phẩm chức năng diễn biến phức tạp, khó quản lý, tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và đời sống nhân dân. Để công tác đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm được triển khai hiệu quả thiết thực, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành địa phương doanh nghiệp và nhân dân tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau.
Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp các ngành bám sát chủ đề, căn cứ tình hình thực tế, tổ chức triển khai có hiệu quả tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2023 tại các địa phương đơn vị. Kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Hai là tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an ninh an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, kịp thời chấn chỉnh những bất cập yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Ba là đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, nhất là đối với các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố, phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh an toàn thực phẩm, sản xuất kinh doanh bằng cái tâm thực sự vì sức khỏe của cộng đồng, vì môi trường sống sạch, an toàn cho chính bản thân, gia đình và cho xã hội. Đối với mỗi người dân, hãy là người tiêu dùng thông minh, cần hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong đảm bảo an toàn thực phẩm, thông thái từ cách lựa chọn mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn, kiên quyết tẩy chay các sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, tích cực phát huy tinh thần chủ động trong giám sát, phát hiện để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương những hiện tượng, trường hợp vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm.
Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng mong muốn mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông minh, cần hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong đảm bảo an toàn thực phẩm, thông thái từ cách chọn lựa, mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn, kiên quyết tẩy chay các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, tích cực phát huy tinh thần chủ động trong giám sát, phát hiện để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương những trường hợp vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Tại buổi lễ, các đại biểu, đại diện đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân thành phố Yên Bái đã tham gia diễu hành tuyên truyền cổ động tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2023 trên các trục đường chính của thành phố Yên Bái.
Sáng ngày 26 tháng 4 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái đã diễn ra khai mạc triển lãm giao lưu nghệ thuật quốc tế giữa các họa sĩ thuộc Hiệp hội Giao lưu nghệ thuật quốc tế Seoul, Hàn Quốc với các họa sĩ Chi hội Mỹ thuật Yên Bái và Chi hội Mỹ thuật Phú Thọ. Dự triển lãm có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Triển lãm giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Yên Bái trưng bày 57 bức tranh, tượng giới thiệu vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam và Hàn Quốc của 35 họa sĩ đến từ hai nước, trong đó có 17 tranh của 9 tác giả Hàn Quốc, 16 tranh của 14 tác giả Phú Thọ, 24 tranh của 12 tác giả Yên Bái. Với đề tài phong phú, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, giới thiệu cảnh đẹp con người, bản sắc văn hóa dân tộc của Hàn Quốc và Yên Bái, Phú Thọ thuộc các loại hình đồ họa, hội họa, điêu khắc, thể hiện được nét cá tính và bút pháp độc đáo. Triển lãm đã mang lại cho người xem những góc nhìn mới về đất nước Hàn Quốc tươi đẹp, giàu mạnh và hình ảnh về quê hương Yên Bái, Phú Thọ đang trên đà phát triển mạnh mẽ, là điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. Triển lãm giao lưu nghệ thuật quốc tế tại Yên Bái là diễn đàn giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm của họa sĩ hai nước, là cầu nối để nhân dân hai nước gần gũi nhau hơn trong xu thế hội nhập và phát triển, góp phần khẳng định tình hữu nghị sâu sắc giữa nhân dân Việt Nam, Hàn Quốc nói chung và giới họa sĩ Yên Bái, Phú Thọ cùng Hiệp hội Giao lưu nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc nói riêng. Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ vào kết quả triển khai thí điểm ứng dụng công dân số Yên Bái S trên địa bàn thành phố Yên Bái, mới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng này trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 30 tháng 6. Theo đó sẽ triển khai cài đặt ứng dụng Yên Bái S đến 100% cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị cả 3 cấp, cấp tỉnh, huyện và xã và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, lực lượng nòng cốt là các cán bộ công chức viên chức các phòng ban đơn vị, câu lạc bộ chuyển đổi số, tổ chuyển đổi số cộng đồng sẽ phối hợp với Viettel Yên Bái, Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh, tổ chức tập huấn hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng, hướng dẫn hộ kinh doanh tạo tài khoản đơn hàng và thực hiện mua bán giao dịch mua bán trên chợ số. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái sẽ tích hợp đồng bộ và xác thực tài khoản với công dân số quốc gia, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các nền tảng số của tỉnh và quốc gia nhằm hướng tới sự hài lòng và hạnh phúc của người dân.
Thời gian qua, loại hình du lịch cộng đồng của tỉnh Yên Bái phát triển khá nhanh. Toàn tỉnh hiện có 206 homestay với sức chứa trên 5.000 khách, tập trung chủ yếu ở các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Yên Bình, Trạm Tấu, Lục Yên và thị xã Nghi Lộ. Qua đó thu hút khoảng trên 7.000 lao động tham gia vào lĩnh vực du lịch. Tỉnh cũng đã hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với hoạt động tham quan trải nghiệm sinh thái, văn hóa làng nghề nông thôn, hoạt động sự kiện như lễ hội khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt Dù Bậc Thang Mù Căng Chải, lễ hội Bưởi Đại Minh, lễ hội Quế Văn Yên, trải nghiệm văn hóa trà suối Giàng. Bên cạnh các lễ hội, loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp cũng đã thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm. Việc kết hợp phát triển các loại hình du lịch liên kết với nông nghiệp nông thôn sẽ góp phần khai thác tốt tiềm năng thế mạnh vốn có của địa phương, nhất là phát huy thế mạnh của các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, sản phẩm chủ lực, cây dược liệu, văn hóa ẩm thực.
Trung bình mỗi năm toàn tỉnh có hàng chục nghìn lao động được đào tạo nghề giải quyết việc làm, tuy nhiên hệ số lao động chưa qua đào tạo nghề vẫn chiếm khoảng 34%. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều lao động nông thôn chưa chú trọng đến việc học nghề, đào tạo nghề. Trước thực tế đó, để đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, hỗ trợ về kiến thức, nguồn vốn để đẩy mạnh chuyển dịch lao động nông nghiệp sang khu vực công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn. Hiện nay toàn tỉnh có 20 cơ sở đào tạo nghề, 173 trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. Nhiều hình thức đào tạo nghề được áp dụng như đào tạo tập trung, đào tạo tại cơ sở sản xuất kinh doanh, liên kết đào tạo nhằm phục vụ tối đa nhu cầu học nghề của người dân. Đồng thời phương pháp đào tạo nghề được đổi mới, lấy người học là trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức để hình thành kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp cho người lao động. Phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 71% vào năm 2025.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4 phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đang lâm vào bế tắc. Theo Ngoại trưởng Nga, chỉ chưa đến 3% ngũ cốc từ các cảng của Ukraine được vận chuyển đến các nước nghèo, hơn 80% được đưa đến các nước có thu nhập trung bình cao và cao. Mọi nỗ lực đàm phán thực tế không có kết quả. Phát biểu của Ngoại trưởng Nga ngầm cảnh báo về việc nước này sẽ không gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen trong thời gian tới. Cũng trong cuộc họp, Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại quan điểm của Nga về việc xây dựng một thế giới đa cực. Theo ông, tất cả các quốc gia đều có quyền bình đẳng và phải tìm kiếm sự cân bằng lợi ích và cùng nhau giải quyết các vấn đề thế giới.
Giới chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 4 thông báo đã bắt giữ 110 người với cáo buộc có liên hệ với các tay súng người quốc khi chỉ còn vài tuần nữa Ankara tổ chức bầu cử tổng thống. Chiến dịch tập trung tại Diyarbakir, thành phố lớn nhất chủ yếu là người quốc ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và nhằm mục tiêu vào những người tại 21 tỉnh bị cáo buộc có liên hệ với nhóm chiến binh Đảng Công nhân Người Quốc. Nhà lập pháp Tayyip Temel của Đảng Dân chủ Nhân dân cho biết, hàng chục chính trị gia bao gồm các thành viên hàng đầu trong đảng của ông, nhà báo, nghệ sĩ và luật sư nằm trong số những người bị bắt giữ. Nguồn tin cảnh sát cho biết các nghi phạm bị cáo buộc cung cấp tài chính, tuyển mộ và tuyên truyền cho PKK, tổ chức bị Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia phương Tây coi là nhóm khủng bố.
Ngày 5 tháng 4, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Sudan, ông Nima Saed Abid cảnh báo Sudan đối mặt với nguy cơ sinh học khổng lồ sau khi một phe trong xung đột kiểm soát phòng thí nghiệm quốc gia ở thủ đô Khartoum và sử dụng nơi này như một căn cứ quân sự. Ông Abid không nêu cụ thể là lực nào, nhưng cảnh báo diễn biến này tạo ra nguy cơ sinh học khổng lồ bởi phòng thí nghiệm có lưu trữ các chủng vi khuẩn virus gây hàng loạt bệnh nguy hiểm, trong đó có bại liệt, sởi và tả, để phục vụ mục đích nghiên cứu. Ngoài ra, ông Abid cho biết khu vực phòng thí nghiệm cũng bị mất điện, đồng nghĩa không thể bảo quản đúng cách các mẫu sinh học và các bịch máu dự trữ được lưu trữ tại đây cũng có nguy cơ bị hỏng. Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cùng ngày cho biết tình trạng thiếu thực phẩm, nước uống, thuốc men và nhiên liệu ở Sudan đang trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Giá bán tăng vọt, trong khi cơ quan này phải giảm quy mô hoạt động vì lý do an toàn.
Nhiều quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan và Malaysia đang trải qua nắng nóng cao điểm với mức nhiệt lên tới hơn 40 độ. Truyền thông Thái Lan cho biết nhiệt độ tại nước này đã tăng trong 8 năm liên tiếp. Trong tháng 4, nhiệt độ tại nhiều địa phương ở Thái Lan đã vượt mức 40 độ. Ngày 19 tháng 4 vừa qua được ghi nhận là ngày nắng nóng nhất trong tháng 4 tại Thái Lan, khi nhiệt độ tại các địa phương đồng loạt tăng lên mức 43 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mù Căng Chải đang tích cực đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực để nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản được tỉnh giao làm chủ đầu tư trên địa bàn để nhanh chóng hoàn thành bàn giao được các công trình vào sử dụng, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Công trình nhà lớp học, trường tiểu học và trung học cơ sở bán trú xã Kim Nội có giá trị đầu tư hơn 11 tỷ đồng, hiện đang được đơn vị thi công tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ. Công trình do Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Yên Bái thi công, có diện tích sử dụng hơn 1.600 m2, được khởi công xây dựng cuối tháng 12 năm 2022. Sau một thời gian tập trung thi công, đến nay nhà thầu đã cơ bản thi công xong phần thô, ước đã đạt 70% khối lượng công việc. Anh Phạm Văn Thuyên, chỉ huy trưởng thi công công trình Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Yên Bái nói.
Vì cũng xác định đây là cái công trình nhà trường là cũng rất cần cái phòng học để cho các cháu vào học. Thì là bên nhà thầu thì cũng đã đưa ra một số cái giải pháp là tập trung nhân lực và tập trung cái nguồn vật liệu để đẩy nhanh cái tiến độ. Thì cho đến tại cái thời điểm này thì là đã là thi công đạt được trên 70%. Thì dự kiến thì khoảng đến đầu tháng 8 là bàn giao cho nhà trường để cho nhà trường là đi vào cái đưa vào cái đầu năm học mới.
Hiện tại nhà thầu đang tập trung nhân lực vào thi công với quyết tâm phấn đấu đến tháng 8 năm 2023 sẽ hoàn thành bàn giao, đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ hợp đồng đã ký. Công trình hoàn thành sẽ cơ bản tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, học sinh, trường tiểu học và trung học cơ sở bán trú xã Kim Nội, huyện Mù Căng Chải, nâng cao chất lượng dạy và học. Công trình trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Búng Luông cũng được khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2022 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Thái thi công. Công trình có giá trị đầu tư 12,8 tỷ đồng, gồm xây dựng mới khối nhà lớp học 3 tầng với 9 phòng học, diện tích sàn gần 800 m2 và xây dựng nhà lớp học bộ môn 2 tầng có diện tích sử dụng gần 400 m2. Sau một thời gian tập trung nhân lực thi công, đến nay nhà thầu đã thực hiện được khoảng 40% khối lượng công việc. Anh Nguyễn Viết Kiên, chỉ huy trưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Thái nói.
Trong quá trình thi công thì phải kết hợp với nhà trường, cùng với ban giám hiệu là phân luồng các khu vực thi công và phạm vi thi công và phạm vi để cho các cháu sinh hoạt về vấn đề hoạt động ngoài giờ. Bên công ty cũng đã vạch ra tiến độ theo từng giai đoạn, thì cũng đến bây giờ đã đạt được khối lượng là 30%. Kết hợp với cả ban quản lý dự án của huyện sẽ cố gắng phấn đấu để thực hiện công trình đảm bảo tiến độ đúng theo hợp đồng, cố gắng để vượt so với hợp đồng một tháng để cho các cháu có phòng học vào đầu năm học mới.
Trong năm 2022, huyện Mù Căng Chải đã thi công hoàn thành và bàn giao được hàng chục công trình, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao. Các công trình chủ yếu là giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học, trụ sở xã. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đều đảm bảo các yêu cầu về kỹ mỹ thuật và phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển. Tuy nhiên, trong đầu tư xây dựng cơ bản, huyện Mù Căng Chải cũng gặp không ít khó khăn. Đó là một số nguồn vốn giao còn chậm, nhất là vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Việc giải phóng bố trí mặt bằng đầu tư xây dựng còn nhiều hạn chế. Năm 2023, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mù Cang Chải được giao vốn xây dựng cơ bản gần 40 tỷ đồng với 5 công trình khởi công mới. Đến nay, huyện đã khởi công xây dựng được 2 công trình. Số công trình còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ đấu thầu. Khắc phục khó khăn, thời gian tới, huyện Mù Cang Chải tiếp tục đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, phấn đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao năm nay, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao và thúc đẩy nền kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu sớm của vòng 31 La Liga, Real Madrid có chuyến làm khách tới sân của Girona. Trong lần hiếm hoi được huấn luyện viên Ancelotti trao suất bắt chính, thủ thành Andy Rooney liên tục phải vào lưới nhặt bóng. Phút thứ 12, Castellanos bật cao đánh đầu chính xác mở tỷ số cho đội chủ nhà. Hơn 10 phút sau, chân sút người Argentina hoàn tất cú đúp sau khi giành chiến thắng trong pha tranh chấp trên không với Eder Militao. Những nỗ lực của nửa sau hiệp 1 giúp Real Madrid có bàn rút ngắn tỷ số nhờ pha đánh đầu cận thành của Vinicius. Sang hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti nhận bàn thua chóng váng ngay ở phút đầu tiên. Castellanos dứt điểm lạnh lùng hoàn tất cú hat-trick. Chân sút 24 tuổi này khép lại ngày thi đấu như mơ bằng pha đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 4-1 cho Girona ở phút 62. Những nỗ lực muộn màng của nhà đương kim vô địch chỉ giúp họ có thêm bàn thắng thứ hai nhờ công của Lucas Vázquez. Thua sốc trên sân của Girona, Real Madrid ngày càng xa rời ngôi vương khi vẫn kém đội đầu bảng Barcelona tới 11 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận. Câu lạc bộ Burnley của huấn luyện viên Vincent Kompany đã giành được chức vô địch Championship sau chiến thắng trong trận derby trước Blackburn Rovers. Burnley bước vào trận đấu với Blackburn với tâm lý cần phải giành chiến thắng để chính thức đăng quang. Có vẻ như tâm lý căng thẳng khiến Burnley gặp khó. Họ không thể ghi bàn sau 2/3 thời gian thi đấu. Tuy nhiên ở phút 66, Manuel Benson đã tạo ra một khoảng khắc kỳ diệu. Anh đi bóng thẳng vào khu vực cấm địa của Blackburn và tung cú sút không thể cản phá vào góc cao khung thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với chiến thắng này, Burnley đã có 95 điểm, hơn Sheffield 13 điểm và chính thức đăng quang Championship. Với 4 trận chưa đấu, Sheffield United chắc chắn không thể san bằng khoảng cách với đội dẫn đầu. Huấn luyện viên Kompany đã làm nên kỳ tích ở mùa giải này, đưa Burnley thăng hạng và vô địch Championship. Đây là danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của cựu trung vệ Man City. Giải quần vợt trên mặt sân đất nện của Madrid mở rộng đã bước vào những trận đấu đầu tiên ở nội dung đơn nữ. Tại đây, một số tay vợt đã có được khởi đầu thuận lợi. Trận đấu đầu tiên ở vòng 1 đơn nữ là cuộc so tài giữa tay vợt người Đức Niemeyer và tay vợt Wang Xinu tới từ Trung Quốc. Tại đây, tay vợt 6-7 thế giới Niemeyer đã cho thấy sự lấn lướt để giành chiến thắng sau 2 set thi đấu với tỷ số 6-4 và 6-2. Cô giành quyền ở vòng 2 gặp đối thủ tiếp theo được đánh giá cao hơn nhiều là giống số 10 Petra Kvitova. Ở một trận đấu khác, tay vợt Sorana Kritea trải qua một cuộc so tài khó khăn hơn nhiều với đối thủ là Lauren David của Mỹ. Kritea khởi đầu lấn lướt để thắng 6-3 set đầu tiên và để đối thủ thắng lại với tỷ số 6-3 trong set kế tiếp để cân bằng trận đấu. Tuy nhiên khi bước sang set 3, tay vợt hạng 44 thế giới vẫn cho thấy sự xuất sắc hơn. Kritea giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 6-1. Hoàn tất thắng lợi sau thời gian 2 giờ đồng hồ tranh tài, Kritea giành quyền vào vòng 2 giải Madrid mở rộng gặp mặt giống số 2 Arina Sabalenka.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 4 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, trời mát. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư tại địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư trực thuộc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 ra mắt với các gói khám từ cơ bản đến nâng cao, quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành đến từ bệnh viện trung ương trực tiếp thực hiện thăm khám, trang bị đầy đủ các máy móc, thiết bị hiện đại nhất, máy chụp cộng hưởng từ MRI, máy chụp CT, thiết bị siêu âm chẩn đoán. Quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 0947 103 103 hoặc fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 để biết thêm thông tin chi tiết.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn Hữu Thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.